Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Biết Đức Chúa Trời, chương 13, Ân Điển của Đức Chúa Trời. Gọi Cơ Đốc giáo là tôn giáo của ân điển hay ân sủng là điều cũ kỹ trong mọi giáo hội. Giới học giả Cơ Đốc cho rằng, rõ ràng ân sủng là một hoạt động mang tính cá nhân, là Đức Chúa Trời hành động trong tình yêu thương đối với con người, chứ không hề là một sự tác động vô cảm, một loại dòng điện trên thiên đàng được tiếp nhận bằng cách cắm vào các thánh lễ như một cục pin sạc. Được lưu ý nhiều lần trong các sách và bài giảng rằng từ liệu Hy Lạp trong Tân Ước chỉ về ân sủng, charis, là cách dùng hoàn toàn mang tính Cơ Đốc diễn tả một khái niệm nhân từ độc lập tự nhiên mà trước đó hoàn toàn xa lạ với nền thần học và đạo đức Hy Lạp La Mã, giống như từ tình yêu thương agape. Ân sủng, tài sản của Đức Chúa Trời, trả giá bằng sự sống của Đấng Christ là thực đơn chính trong trường Chủ Nhật. Vậy mà dường như không nhiều người trong giáo hội chúng ta thật sự tin vào ân sủng. Chắc chắn lúc nào cũng có một số người nhận thấy ý nghĩ về ân sủng thật quá tuyệt vời, đến nỗi họ không bao giờ có thể bác bỏ được. Ân sủng trở thành đề tài thường xuyên trong cuộc trò chuyện và lời cầu nguyện của họ. Họ sáng tác thánh ca nói về ân sủng. Một số bài rất hay, đòi hỏi phải có cảm xúc sâu sắc mới có thể viết nên một bài thánh ca hay. Họ đấu tranh cho ân sủng, nếu cần họ chấp nhận sự chê cười và mất đặc ân như là cái giá phải trả cho quan điểm của họ, giống như Phao-lô đấu tranh chống những người theo đạo Do Thái, Augustine chiến đấu với những người theo thuyết Pelagius. Quan điểm thần học nhấn mạnh sự tự do của con người đến mức con người có khả năng làm việc lành mà không cần ân điển của Chúa. Và các nhà cải chánh đấu tranh chống học phái kinh viện, sử dụng lý trí và các phương pháp triết học để phân tích kiến thức. Từ đó đến nay, con cháu thuộc linh của Phao-lô, Augustine và các nhà cải chánh vẫn đang chống lại các giáo lý đang bị La Mã hóa và Pelagius hóa. Với Phao-lô, lời chứng của họ là: tôi nay là người thế nào là nhờ ơn hay là ân điển Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 10. Và nguyên tắc sống của họ là: tôi không làm ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích. Ga-la-thi chương 2 câu 21. Nhưng nhiều người trong hội thánh không như vậy. Họ thừa nhận ý niệm ân điển ngoài miệng và dừng lại ở đó. Khái niệm của họ về ân sủng không phải là bị hạ thấp giá trị mà là không tồn tại. Ý nghĩ đó chẳng là gì với họ, không hề đụng chạm đến kinh nghiệm của họ. Nói với họ về hệ thống sưởi của nhà thờ hoặc các khoản chi thu năm ngoái thì họ ủng hộ bằng liền. Nhưng nói về những thực tế mà từ ân điển muốn nói đến thì thái độ của họ là một khoảng trống đầy cung kính. Họ không buộc tội bạn nói chuyện vô nghĩa. Họ không nghĩ rằng điều bạn nói không có ý nghĩa. Nhưng họ cảm thấy rằng cho dù bạn đang nói về điều gì thì họ cũng không hiểu nổi. Và hễ chừng nào họ sống mà không cần ân điển thì họ càng chắc chắn rằng trong cuộc đời họ, họ không thật sự cần đến nó. Không hiểu về ân điển hay ân sủng. Điều gì ngăn cản nhiều người tin vào ân điển dù họ tuyên bố là tin? Tại sao đề tài này lại không có ý nghĩa nhiều, ngay cả đối với những người nói nhiều về nó? Nguồn gốc của vấn đề dường như là niềm tin sai lầm về mối quan hệ căn bản giữa con người và Đức Chúa Trời. Niềm tin sai lệch không chỉ ăn sâu vào tâm trí mà cả tấm lòng. Ở mức độ sâu hơn của việc mà chúng ta không bao giờ thắc mắc vì luôn xem đó là chuyện đương nhiên. Có bốn lẽ thật quan trọng bao hàm trong giáo lý ân sủng. Nếu họ không chấp nhận và nhận biết trong lòng thì không thể có được đức tin trọn vẹn vào ân sủng của Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, tinh thần của thời đại chúng ta hoàn toàn chống đối những lẽ thật này ở mức tối đa. Cho nên không có gì phải ngạc nhiên khi đức tin vào ân sủng là điều hiếm hoi ngày hôm nay. Bốn lẽ thật đó là: thứ nhất, bản chất suy đồi đạo đức của con người. Nhận biết những thành tựu khoa học to lớn của mình trong những năm gần đây, những người nam, người nữ hiện đại vốn dĩ có khuynh hướng đánh giá cao bản thân. Họ xem sự giàu có vật chất trong bất kỳ trường hợp nào cũng quan trọng hơn tính cách đạo đức. Và trong lĩnh vực đạo đức, họ kiên quyết tử tế với chính mình, xem những ưu điểm nhỏ là sự bù đắp cho những tật xấu lớn, và về mặt đạo đức mà nói, họ không nghiêm túc cho rằng họ có điều gì đó rất sai. Họ thường không thừa nhận lương tâm xấu của chính họ cũng như của người khác là sự thay đổi tâm lý không lành mạnh, là dấu hiệu của bệnh tật và sự khác thường về tâm trí hơn là thước đo thực tế đạo đức. Bất chấp những lỗi lầm nhỏ như uống rượu, cờ bạc, lái xe bất cẩn, quan hệ tình dục bừa bãi, nói dối, thủ đoạn bất lương trong kinh doanh, đọc văn phẩm tục tiểu và điều gì bạn có, những nam nữ hiện đại vẫn tin chắc rằng về căn bản họ là người hoàn toàn tốt. Rồi, như những người ngoại làm, tấm lòng của con người hiện đại là ngoại giáo. Đừng lầm lẫn vì điều này. Họ hình dung Đức Chúa Trời là hình ảnh phóng đại của chính họ và cho rằng Ngài cũng có sự tự mãn như họ. Ý tưởng cho rằng mình là những tạo vật mang hình ảnh của Chúa nhưng đã sa ngã, chống lại luật của Đức Chúa Trời, mắc tội và ô uế trong cái nhìn của Ngài, chỉ xứng đáng bị Ngài kết án, không hề có trong đầu họ. Thứ hai, sự báo trả công bằng của Đức Chúa Trời. Phương cách của con người hiện đại là giả vờ như không biết gì về tất cả những sai trái, càng lâu càng tốt. Họ dung thứ chúng trong người khác, cảm thấy không ổn, nhưng vì sự rủi ro của hoàn cảnh, họ cứ để như vậy. Cha mẹ ngần ngại sửa trị con cái, thầy cô ngần ngại trách phạt học sinh, còn công chúng chịu đựng sự phá hoại và mọi loại hành vi phản xã hội mà không hề than phiền. Câu châm ngôn được chấp nhận dường như là hễ ngày nào còn có thể làm ngơ trước điều xấu thì cứ làm. Chúng ta chỉ nên trừng phạt khi không còn cách nào khác, và chỉ khi thật cần thiết nhằm ngăn chặn điều xấu gây hậu quả quá nghiêm trọng về mặt xã hội. Sự sẵn sàng dung thứ và chiều chuộng điều xấu một cách quá quắt được xem là một đức tính tốt, còn sống theo nguyên tắc cố định đúng sai thì bị một số người chỉ trích là giả bộ đạo đức. Theo cách của người ngoại, chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời cũng cảm nhận như chúng ta. Suy nghĩ cho rằng trừng phạt là luật đạo đức trong thế giới của Đức Chúa Trời, và sự bày tỏ bản tính thánh khiết của Ngài dường như là hết sức tưởng tượng đối với chúng ta. Những người ủng hộ điều này thì thấy mình có tội vì đã tưởng tượng Chúa cũng có những cơn thịnh nộ và lòng hận thù vô lý như chính họ có. Tuy nhiên, cả Kinh Thánh khẳng định thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bởi lòng nhân từ của Ngài là một thế giới đạo đức, trong đó sự trừng phạt là điều căn bản như hơi thở vậy. Đức Chúa Trời là vị quan án của cả trái đất, nhưng Ngài sẽ làm điều đúng đắn, bên vực kẻ vô tội, nếu có người vô tội. Nhưng trừng phạt, trong Kinh Thánh ghi là trừng phạt tội lỗi của chúng nó, những kẻ vi phạm luật pháp. So sánh Sáng Thế Ký chương 18, câu 25, Đức Chúa Trời sẽ không chân thật với chính mình nếu Ngài không trừng phạt tội lỗi. Và nếu một người không biết và cảm nhận lẽ thật rằng những kẻ làm điều sai trái không có hy vọng nhận được gì từ Đức Chúa Trời ngoại trừ sự báo trả công bình, thì người đó không bao giờ có thể có được đức tin theo Kinh Thánh trong ân sủng thiên thượng. Thứ ba, sự bất lực thuộc linh của con người. Quyển How to Win Friends and Influence People, Phương cách chinh phục bạn bè và gây ảnh hưởng trên người khác, của Dale Carnegie gần như là quyển kinh thánh hiện đại, và toàn bộ kỹ thuật trong mối quan hệ kinh doanh được xây dựng trong những năm gần đây trên nguyên tắc đưa người kia vào vị trí mà người đó không thể nói không cách lịch sự. Điều này xác nhận những con người hiện đại trong đức tin đã làm sống lại tôn giáo ngoại giáo kể từ khi có chuyện như thế. Cụ thể là niềm tin cho rằng chúng ta có thể sửa lại mối quan hệ của chính chúng ta với Đức Chúa Trời bằng cách đặt Đức Chúa Trời vào vị trí mà Ngài không thể nói không được nữa. Những kẻ ngoại đạo thời xưa cho rằng họ làm điều này bằng cách gia tăng các của dân và của lễ. Những người ngoại đạo hiện đại cố gắng làm điều này bằng cách đi nhà thờ và sống đạo đức. Thừa nhận rằng mình không toàn hảo, họ vẫn chắc chắn rằng từ đây về sau, sự đứng đắn cuối cùng sẽ bảo đảm cho việc được Chúa chấp nhận, cho dù trong quá khứ họ có làm gì đi nữa. Nhưng quan điểm Kinh Thánh được Toplady nói rõ: không bởi công nghiệp chính tay này làm phu phỉ luật pháp ngày nay, dầu cho khắc khổ thân hình tôi, dầu đau đớn mắt tuôn lệ rơi, ôi, hẳn không chuộc tôi khỏi tội. Thánh ca 171. Dẫn đến sự thừa nhận về sự bất lực của chính con người và lời kết luận: cầu Christ cứu chỉ một ngày thôi. Phao-lô tuyên bố: vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công chính trước mặt Ngài. Roma chương 3 câu 20. Sửa đổi mối quan hệ của chính chúng ta với Đức Chúa Trời, lấy lại ân huệ của Ngài sau khi đã từng đánh mất nó, là điều vượt khỏi năng lực của hết thảy chúng ta. Chúng ta phải nhìn thấy và cúi đầu trước khi có thể dự phần vào đức tin theo Kinh Thánh trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Thứ tư, quyền tự do tối cao của Đức Chúa Trời. Ngoại giáo cổ xưa nghĩ từng vị thần bị ràng buộc với người thờ cúng bởi những ràng buộc của tư lợi, vị thần phụ thuộc vào sự phục vụ và cổ dân của người thờ cúng. Trong thâm tâm, ngoại giáo thời hiện đại cũng có cảm giác tương tự rằng Đức Chúa Trời bị buộc phải yêu và giúp đỡ chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng. Đây là điều đã được bày tỏ bởi nhà tư tưởng tự do người Pháp. Ông chết vẫn còn lẩm bẩm: Chúa sẽ tha thứ, đó là việc của Ngài. C'est un métier. Nhưng ý nghĩ này không có căn cứ rõ ràng. Sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không phụ thuộc vào tạo vật của Ngài là con người. Xem Thi Thiên 50 từ câu 8 đến câu 13, Công Bộ Cớ Sứ Đồ chương 17 câu 25. Ngài cũng không bị buộc phải bày tỏ ân huệ cho chúng ta vì chúng ta đã phạm tội. Chúng ta chỉ có thể yêu cầu Ngài sự công bằng cho chúng ta, và sự công bằng có nghĩa là sự kết tội. Đức Chúa Trời không có nghĩa vụ chấm dứt sự công bằng đối với ai. Ngài không bị buộc phải thương xót hay tha thứ cho ai. Nếu Ngài làm điều đó, đó là một hành động đã được thực hiện bởi ý chí tự do của riêng Ngài, như chúng ta hay nói, và không ai ép Ngài được. Điều đó không phụ thuộc vào ý muốn hay nỗ lực của con người, bèn là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Roma chương 9 câu 16. Ân sủng thì miễn phí, với ý nghĩa tự có và lưu xuất từ đấng không thể bày tỏ nhân từ với người khác. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra rằng điều quyết định số phận của từng cá nhân là việc Đức Chúa Trời có kiên quyết cứu người đó khỏi tội hay không, và nhận ra rằng đây là quyết định mà Chúa không cần phải thực hiện trong từng trường hợp riêng lẻ, thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được quan điểm Kinh Thánh về ân điển. Kiếm được cũng không xứng đáng nhận. Ân sủng của Đức Chúa Trời là tình yêu được bày tỏ cách tự do đối với tội nhân biết mình có lỗi trái với sự xứng đáng của họ, mà thật ra là chấp nhận lỗi lầm của họ. Đó là Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ với con người chỉ đáng bị trừng phạt nghiêm khắc và không có lý do để mong đợi điều gì khác hơn là sự trừng phạt. Chúng ta đã biết tại sao ý nghĩ về ân sủng lại có ít ý nghĩa đối với một số những người đi nhà thờ. Đó là vì họ không có cùng niềm tin về Đức Chúa Trời và con người được bao hàm trong ân sủng. Giờ thì chúng ta phải hỏi tại sao ý nghĩ này lại rất có ý nghĩa đối với một số người khác. Câu trả lời không ở đâu xa. Thật vậy, câu trả lời rõ ràng từ những gì đã được nói đến. Chắc chắn rõ ràng là một khi một người tin chắc rằng tình trạng và nhu cầu của anh ta như đã được mô tả, thì phúc âm ân điển của Tân Ước không thể không khiến anh ta vô cùng xúc động trong kinh ngạc và vui mừng. Vì phúc âm ấy cho ta biết thế nào vị thẩm phán đã trở thành cứu Chúa của chúng ta. ân sủng và sự cứu rỗi có liên quan với nhau như nguyên nhân và kết quả. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ê-phê-sô chương 2 câu 5 so sánh với câu 8. Ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Tích chương 2 câu 11. Phúc âm tuyên bố thế nào? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Rồi Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5 câu 8. Theo lời tiên tri, thế nào một suối được mở ra cho tội lỗi và sự ô uế? Sa-cha-ri chương 13 câu 1. Và bây giờ Đấng Christ hằng sống kêu gọi hết thảy những người nghe phúc âm, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Trong một đoạn nhạc đậm chất phúc âm nhất, nếu không phải là phấn khởi nhất của mình, Isaac Watts viết bản chất tự nhiên của chúng ta là ở trong tình trạng hoàn toàn lạc mất, nhưng có tiếng nói của ân sủng đến từ lời thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Hỡi những tội nhân đang bị giam cầm đáng thương, hãy đến và đặt lòng tin nơi Chúa. Linh hồn tôi vâng theo tiếng gọi thiên thượng, chạy đến với nguồn cứu giúp này. Hỡi Chúa, tôi tin cậy lời hứa của Ngài, xin giúp đỡ cho sự vô tính của tôi. Tôi bay đến dòng suối phước hạnh là huyết Ngài, một Đức Chúa Trời nhập thể, để rửa linh hồn tôi sạch mọi vết nhơ màu hồng điều và sạch mọi tội ác gớm ghê nhất. Con sâu tội lỗi, yếu đuối và bất lực là tôi đây đang ở trong tay Ngài. Ngài là Chúa, sự công chính của tôi, là cứu Chúa tôi và tất cả của tôi. Những ai có thể thật lòng nói những lời ấy trên môi thì sẽ không ngớt ngợi ca ân sủng của Ngài. Tân ước trình bày ân sủng Đức Chúa Trời trong ba mối liên hệ cụ thể, mỗi liên kết là một điều kỳ diệu không ngừng đối với tín hữu cơ đốc. Thứ nhất, ân sủng là nguồn của sự tha tội. Phúc âm tập trung vào sự xưng công chính, tức là sự tha thứ tội lỗi và chấp nhận con người được tha thứ đó. Xưng công chính là một sự chuyển tiếp thật sự xúc động từ tình trạng một kẻ có tội bị kết án đang chờ một bản án kinh khủng sang tình trạng một người thừa kế đang chờ hưởng một gia tài quá sức tưởng tượng. Bởi đức tin mà được xưng công chính, điều này xảy ra ngay khi một người đặt lòng tin sống còn vào Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa mình. Sự xưng công chính được ban miễn phí cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thì phải trả giá đắt, vì giá đó là sự chết chuộc tội của chính con Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho? Roma chương 8 câu 23. Bởi vì ân sủng của Ngài, chính từ quyết định tự nguyện đem sự cứu rỗi của Ngài mà có sự chết chuộc tội. Phao-lô nói điều này rất rõ. Chúng ta được xưng công chính nhưng không, tức là không phải trả gì hết, bởi ân điển Ngài, tức do kết quả từ quyết định đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời qua sự cứu chuộc bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời xem Ngài là của lễ chuộc tội, nghĩa là người đẩy lùi cơn thịnh nộ từ trời bằng cách chuộc tội, qua nghĩa là trở nên hiệu lực cho từng cá nhân nhờ đức tin đặt nơi huyết Ngài. Roma chương 3 câu 24, câu 25 so sánh với Tích chương 3 câu 7. Ngoài ra, Phao-lô cho chúng ta biết rằng trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Sự đáp ứng của một tâm hồn cơ đốc khi suy ngẫm tất cả những điều này, so sánh những việc trước kia với tình trạng của họ hiện giờ nhờ ân sủng đã đến thế gian, đã được Simon Davies, nguyên hiệu trưởng nổi tiếng của trường Princeton, đã diễn tả một cách sâu sắc như sau. Đức Chúa Trời vĩ đại của những điều kỳ diệu, mọi đường lối Ngài bày tỏ các thuộc tính thiên thượng, vượt xa hơn cả những điều kỳ diệu Ngài đã làm. Ai là Đức Chúa Trời hay tha thứ giống như Ngài? Hay ai có ân sủng dậy đầy và nhưng không như Ngài? Mãi mê trong kinh ngạc và niềm vui xúc động, chúng tôi nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời, tha thứ cho những tội ác gớm ghê nhất, một sự tha thứ được mua bởi huyết Chúa Giêsu. Ai là Đức Chúa Trời hay tha thứ giống như Ngài? Hay ai có ân sủng dậy đầy và vô điều kiện như Ngài? Ôi, nguyện ân sủng lạ lùng vô song này Phép lạ tình yêu mang bản chất của Ngài, đầy dãy địa cầu rộng lớn với tiếng ngợi khen vì biết ơn. Như hiện giờ, nó lấp đầy các ban hát trên trời. Ai là Đức Chúa Trời hay tha thứ giống như Ngài? Hay ai có ân sủng dậy đầy và vô điều kiện như Ngài? Thứ hai, ân sủng là động cơ của kế hoạch cứu rỗi. Tha thứ là trung tâm của phúc âm, nhưng đó không phải là toàn bộ giáo lý về ân điển. Vì Tân Ước đặt món quà tha thứ của Đức Chúa Trời trong ngữ cảnh của kế hoạch cứu rỗi, là kế hoạch đã bắt đầu bằng sự chọn lựa từ buổi sáng thế và sẽ chỉ được hoàn tất khi hội thánh được vinh hiển trọn vẹn. Phao-lô nói ngắn gọn về kế hoạch này trong nhiều chỗ, chẳng hạn Roma chương 8 câu 29, câu 30, Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 12 và câu 13. Nhưng mô tả đầy đủ nhất về kế hoạch này là trong phân đoạn kinh thánh rất dài. Bất kể các phân đoạn nhỏ, dòng tư tưởng nói về đề tài này về cơ bản chỉ có một phân đoạn, từ Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến chương 2 câu 10. Như thường lệ, Phao-lô bắt đầu bằng một lời tuyên bố tóm tắt, rồi phân tích và giải thích trong phần phân đoạn còn lại. Lời tuyên bố đó là Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, lãnh vực thực tế thuộc linh. Câu 3. Phần phân tích bắt đầu với sự lựa chọn đời đời và sự tiền định quyền làm con trong Đấng Christ. Câu 4, câu 5. Tiếp theo là sự cứu chuộc và tha thứ tội trong Đấng Christ. Câu 7. Và đi đến hy vọng về sự vinh hiển trong Đấng Christ, câu 11, câu 12, và quà tặng của Thánh Linh trong Đấng Christ là ấn chứng cho chúng ta mãi mãi thuộc về Đức Chúa Trời, câu 13 và câu 14. Từ đó, Phao-lô tập trung chú ý vào hành động quyền năng mà bởi đó Đức Chúa Trời tái sinh tội nhân trong Đấng Christ, chương 1, câu 19, chương 2, câu 7, khi đem họ đến với đức tin, chương 2, câu 8. Phao-lô mô tả tất cả những bước này như là các yếu tố chỉ trong một ý định cứu rỗi lớn lao, chương 1 câu 5, câu 9 và câu 11. Và cho chúng ta biết ân sủng, lòng thương xót, tình yêu thương, lòng nhân từ, chương 2 câu 4, câu 7 là động lực thúc đẩy, xem chương 2 từ câu 4 đến câu 8. Rồi sự giàu có của ân điển Ngài hiện diện trong suốt chương trình cứu rỗi, chương 1 câu 7, chương 2 câu 7. Và ca ngợi ân điển là mục tiêu cuối cùng, chương 1 câu 6 so sánh câu 12, 14 và chương 2 câu 17. Vì vậy, là tín hữu, chúng ta vui mừng khi biết rằng sự quy đạo của mình không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là hành động của Đức Chúa Trời đã hoạch định trong kế hoạch đời đời để xuống phước cho chúng ta với món quà cứu rỗi vô điều kiện, chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Đức Chúa Trời hứa và có ý định hoàn thành kế hoạch của Ngài, và bởi vì nó được thực hiện bởi năng lực tối cao, chương 1 câu 19 trở đi, nên không điều gì có thể ngăn trở được. Rất đúng khi Isaac Watts kêu lên bằng những lời cao quý và chân thật: hãy nói về sự thành tín diệu kỳ của Ngài và rao ra quyền năng của Ngài. Hãy hát lên lời hứa ngọt ngào của ân điển Ngài và của Đức Chúa Trời đang hành động của chúng ta, được ghi khắc như trên tấm bia đồng đời đời. Lời hứa vĩ đại tỏa sáng, quyền lực tối tăm cũng không thể sánh bằng những dòng chữ còn mãi đến muôn đời này. Mạnh mẽ là chính lời ân sủng của Ngài, như lời đã dựng nên bầu trời, tiếng nói cuốn theo các vì sao, phán ra hết thảy những lời hứa này. Thật vậy, các vì sao có thể rơi xuống, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ còn và được thực hiện. Kế hoạch cứu rỗi sẽ được hoàn tất cách khải hoàn. Vì vậy mọi người sẽ thấy ân sủng rất hiệu nghiệm. Thứ ba, ân sủng là lời bảo đảm cho sự gìn giữ các thánh đồ. Nếu kế hoạch cứu rỗi chắc chắn được hoàn tất, thì tương lai cơ đốc nhân được bảo đảm. Tôi được và sẽ được giữ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 5. Tôi không phải tự dằn vặt mình với nỗi lo sợ đức tin sẽ suy yếu, vì ân sủng dẫn tôi đến đức tin trước nhất. Do đó, ân sủng sẽ giữ đức tin của tôi cho đến cuối cùng. Nguồn gốc và sự tồn tại của đức tin là món quà ân sủng. So sánh Philip chương 1 câu 29. Thế nên người cơ đốc có thể nói như Dobrich rằng: ân sủng trước tiên ghi khắc tên tôi vào sách đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là ân sủng đã ban chiên con cho tôi, đấng gánh lấy mọi đau buồn của tôi. ân sủng dạy linh hồn tôi cầu nguyện và tình yêu tha thứ dạy tôi biết. Đó là ân sủng đã giữ tôi đến hôm nay và sẽ không để tôi bỏ đi. Đáp ứng đúng đắn. Không cần ngần ngại khi chúng ta đến cách tự do với di sản giàu có của các bài thánh ca về ân sủng vô điều kiện. Chao ôi, chúng được trình bày cách tồi tệ trong những quyển thánh ca chuẩn nhất của thế kỷ 20. Vì thánh ca giúp ý tưởng của chúng ta trở nên sâu sắc hơn văn xuôi. Chúng ta cũng không cần xin lỗi vì lại còn trích dẫn một bài khác trong số đó khi chuyển sang suy nghĩ trong giây lát, như là một lời kết luận về đáp ứng mà sự hiểu biết về ân sủng Đức Chúa Trời thôi thúc chúng ta. Người ta nói rằng trong Tân Ước, giáo lý là ân sủng, còn đạo đức là lòng biết ơn, và có điều gì đó sai trật nếu bất kỳ hình thức Cơ Đốc giáo nào mà trong đó điều này không được thực hiện cả về thực tiễn và thực nghiệm. Những ai cho rằng giáo lý về ân sủng Đức Chúa Trời có khuynh hướng khuyến khích sự lỏng lẻo đạo đức, cho rằng sự cứu rỗi cuối cùng dầu sao cũng là chắc chắn cho dù chúng ta có làm gì, vì vậy cách ăn ở của chúng ta không quan trọng, thì chỉ cho thấy rằng theo đúng nghĩa đen họ không biết họ đang nói về điều gì. Vì tình yêu thương đánh thức tình yêu thương, và một khi được đánh thức, tình yêu ao ước đem đến niềm vui. Ý muốn được bày tỏ của Đức Chúa Trời là những ai đã nhận lấy ân sủng thì từ đó trở đi phải làm việc lành. Ephesians chương 2 câu 10, Tích chương 2 câu 11 và câu 12. Và lòng biết ơn sẽ thúc đẩy người nào thật sự tiếp nhận ân sủng làm theo điều Chúa muốn. Do đó, mỗi ngày kêu lên rằng: "Ôi, tôi mắc nợ ân sủng biết dường bao. Hằng ngày tôi trăn trở với nó. Hãy để cho ân sủng như gông cùm trói chặt tấm lòng lang thang của tôi vào Ngài. Hỡi Chúa, tôi biết mình hay đi lang thang, thường đi xa Chúa đấng yêu tôi. Xin giữ tấm lòng tôi và đóng ấn như thể từ tòa án của Ngài trên cao." Bạn có quả quyết mình biết tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời không? Vậy hãy chứng tỏ lời khẳng định của bạn bằng cách đi và cầu nguyện như vậy. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.